là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13.
Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điều hành ngày làm việc thứ 3 của Đại hội 13. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long dự khánh thành trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở xã Khao Mang và tặng quà cho các hộ nghèo huyện Mù Cang Chải.
Đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, trưởng ban dân vận tỉnh ủy tặng quà cho các hộ gia đình dân tộc thiểu số tiêu biểu huyện Trạm Tấu.
Các cơ quan đơn vị tặng quà Tết cho người nghèo, trẻ em khuyết tật.
Tiếp đó chúng tôi sẽ phản ánh những ý kiến của các tầng lớp nhân dân Yên Bái về chủ đề Đại hội 13 của Đảng.
Phần cuối chương trình là thông tin thời sự quốc tế và thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 27 tháng 1, các đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng làm việc tại hội trường thảo luận các văn kiện đại hội. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc điều hành đại hội. Thảo luận về các dự thảo văn kiện Đại hội 13 của Đảng, các đại biểu đã phân tích làm rõ các nội dung, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, củng cố tăng cường thế trận quốc phòng toàn dân, tiếp tục xây dựng quân đội nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại, tiếp tục đổi mới toàn diện, xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh, phát huy vai trò nòng cốt giữ vững an ninh quốc gia, bảo vệ trật tự an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Phát huy phương châm gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân, thực hiện có hiệu quả công tác cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Các đại biểu cũng làm rõ các nội dung xây dựng và hoàn thiện nền tài chính quốc gia theo hướng hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước, xây dựng và phát triển thủ đô Hà Nội văn minh, hiện đại hóa, xứng đáng là trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế. Tiếp tục đổi mới công tác dân vận của Đảng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, phát triển kinh tế tri thức, kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn từ thành phố Hồ Chí Minh. Các tham luận tập trung đánh giá tổng kết việc thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 12 gắn với việc đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, đóng góp ý kiến về phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025, mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, ngày 27 tháng 1, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng đoàn công tác của tỉnh đã dự lễ cắt băng khánh thành trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Khao Mang, xã Khao Mang và tặng quà Tết cho các hộ nghèo huyện Mù Cang Chải. Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Khao Mang, xã Khao Mang được khởi công xây dựng từ tháng 7 năm 2020. Công trình có hai dự án thành phần, gồm dự án xây phòng học, nhà ban giám hiệu, sang tạo mặt bằng, di chuyển đường điện và dự án nhà ở bán trú cho học sinh và các hạng mục phụ trợ với tổng mức đầu tư gần 30 tỷ đồng từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, vốn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hỗn hợp khác do liên danh công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Thái và công ty trách nhiệm hữu hạn Nhật Minh Yên Bái thi công xây dựng với quy mô 15 phòng học, 30 phòng bán trú, nhà ban giám hiệu và các hạng mục phụ trợ như nhà bếp, nhà tắm, nhà vệ sinh, hệ thống phòng cháy chữa cháy. Sau hơn 7 tháng thi công, đến nay công trình đã hoàn thành các hạng mục và đưa vào sử dụng sẽ đáp ứng nhu cầu học tập và sinh hoạt của trên 500 học sinh, trong đó có 419 học sinh bán trú. Phát biểu tại lễ khánh thành, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã biểu dương và đánh giá cao các nhà thầu, đơn vị thi công cũng như các cấp chính quyền địa phương đã phối hợp làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng công trình. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh, ngôi trường được xây dựng từ nguồn vốn ngân sách thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với giáo dục vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tạo điều kiện thuận lợi để ngành giáo dục huyện và nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng giảng dạy, xây dựng trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Khao Mang đạt chuẩn quốc gia, cũng như bước đầu xây dựng mô hình trường học hạnh phúc và hướng tới mục tiêu xây dựng xã Khao Mang đạt chuẩn nông thôn mới trong thời gian tới. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong rằng nhà trường sẽ quản lý sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất được trang bị để chăm lo dạy dỗ học sinh trở thành con người thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo và hội nhập, đồng thời vun đắp thêm tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, biết yêu quý, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc mình. Đồng chí cũng mong muốn các bậc phụ huynh tiếp tục quan tâm động viên, tạo điều kiện cho con em mình đến trường đầy đủ. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long đã tặng quà Tết cho các gia đình chính sách, người có công, người cao tuổi, các già làng trưởng bản tiêu biểu, hộ nghèo và hộ thoát nghèo tiêu biểu của xã và tặng 10 triệu đồng cho Quỹ khuyến học huyện Mù Căng Chải. Trước đó, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã tới tham quan mô hình trồng rau an toàn của Hợp tác xã Nông nghiệp Sạch T&D tại xã Khao Mang, huyện Mù Căng Chải. Đây là một trong những mô hình trồng rau sạch đầu tiên trên địa bàn huyện vùng cao này.
Ngày 27 tháng 1, đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, trưởng ban dân vận Tỉnh ủy cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm và tặng quà tại một số xã trên địa bàn huyện Trạm Tấu nhân dịp đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc đạt được trong năm 2020. Đồng chí trưởng ban dân vận Tỉnh ủy Hoàng Thị Vĩnh mong muốn trong năm 2021, huyện tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước, của tỉnh và huyện trong phát triển kinh tế. Trọng tâm là vận động nhân dân chuyển đổi cây trồng vật nuôi, sản xuất hàng hóa nhằm giảm nghèo nhanh, bền vững. Tuyên truyền vận động nhân dân không tảo hôn, không truyền đạo và theo đạo trái pháp luật, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nhất là trong thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, Ban dân vận Tỉnh ủy đã tặng 20 suất quà tổng trị giá 10 triệu đồng cho các hộ gia đình dân tộc thiểu số tiêu biểu của hai xã Pá Hu và xã Sa Hồ, thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hát Lưu cùng các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện Trạm Tấu.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, chiều ngày 27 tháng 1, Trung ương Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin Việt Nam đã thăm và tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam thuộc hộ nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của tỉnh Yên Bái. Phát huy truyền thống đạo lý dân tộc Việt Nam đền ơn đáp nghĩa, thực hiện phong trào chung tay xoa dịu nỗi đau da cam, Trung ương Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin Việt Nam đã đến thăm hỏi động viên, trao tặng 40 suất quà Tết cho các nạn nhân chất độc da cam, mỗi suất 1 triệu đồng tiền mặt cùng các nhu yếu phẩm thiết yếu, tổng giá trị 46 triệu đồng. Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực thể hiện sự cảm thông chia sẻ những khó khăn của nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn tỉnh, tiếp thêm nghị lực cho các nạn nhân và gia đình vượt qua khó khăn trong cuộc sống để đón Tết thêm ấm áp.
Ngày 27 tháng 1, Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin thành phố Yên Bái đã tổ chức chương trình trao quà cho nạn nhân chất độc da cam nhân dịp đón Tết Tân Sửu năm 2021.
Trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu với sự tài trợ kinh phí của Trung ương Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin Việt Nam, Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin tỉnh Yên Bái, các cơ quan đoàn thể, doanh nghiệp, trường học, các nhà hảo tâm, Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin thành phố Yên Bái trao tổng số 85 suất quà Tết cho các nạn nhân chất độc da cam với tổng số tiền 45 triệu đồng. Tại chương trình, Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin thành phố Yên Bái đã trao tặng 60 suất quà Tết cho các nạn nhân chất độc da cam, người thân nạn nhân nhiễm chất độc da cam, mỗi suất 500.000 đồng. Qua đó động viên các nạn nhân chất độc da cam vượt qua khó khăn bệnh tật, vươn lên trong cuộc sống và đón Tết đầm ấm.
Ngày 27 tháng 1, Trung tâm Trợ giúp và Can thiệp sớm trẻ khuyết tật Hương Giang Yên Bái phối hợp với các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tổ chức trao 50 suất quà Tết với tổng trị giá 80 triệu đồng cho 50 trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn đang học tập tại Trung tâm Trợ giúp và Can thiệp sớm trẻ khuyết tật Hương Giang. Toàn bộ quà Tết do Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam, Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam Vinaconex, Công ty cổ phần thương mại Dạ Hợp, Công ty cổ phần bảo hiểm ngân hàng nông nghiệp, Công ty trách nhiệm hạn Rớt Việt Nam tài trợ. Ngoài ra, trung tâm cũng dành nhiều phần quà ý nghĩa cho các trẻ em khuyết tật đang theo học tại trung tâm. Qua đó, động viên trẻ khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn, tự tin vươn lên trong cuộc sống. Nhằm kiểm soát chất lượng phương tiện đảm bảo an toàn khi xe lưu thông, năm 2020, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ Yên Bái đã đầu tư trang thiết bị, nâng cao chất lượng kiểm định theo đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo phục vụ tối đa nhu cầu đăng kiểm xe của người dân trong tỉnh. Qua đó đã kiểm định được hơn 20.000 phương tiện cơ giới đường bộ, trong đó có hơn 18.800 đạt tiêu chuẩn với tỷ lệ là trên 93%. Tổng số tiền thu được hơn 6,5 tỷ đồng. Ngoài ra, thu phí đường bộ được hơn 18.800 phương tiện với tổng số tiền là trên 47 tỷ đồng. Để tiếp tục nâng cao chất lượng kiểm định phương tiện cơ giới, thời gian tới bên cạnh việc quán triệt cán bộ công nhân viên chức thực hiện nghiêm túc các quy định của Cục Đăng kiểm, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ Yên Bái sẽ tiếp tục tuyên truyền cho người dân, chủ phương tiện không tự ý cơi nới thùng xe để tăng tải trọng phương tiện, vận động chủ phương tiện nâng cao ý thức tự giác thanh lý phương tiện khi hết niên hạn sử dụng, góp phần đảm bảo an toàn kỹ thuật xe cơ giới và an toàn giao thông.
Trong năm 2020, lực lượng quản lý hành chính và trật tự xã hội công an tỉnh đã làm thủ tục cấp trên 55.000 chứng minh thư nhân dân, trong đó cấp mới hơn 11.300, cấp đổi trên 24.600 chứng minh nhân dân. Đồng thời cử hàng chục lượt cán bộ chiến sĩ đến tận nhà và bệnh viện để làm thủ tục cấp đổi chứng minh nhân dân cho người già, người khuyết tật và người mắc bệnh hiểm nghèo. Thông qua việc cấp chứng minh thư nhân dân và thẻ căn cước công dân, lực lượng quản lý hành chính và trật tự xã hội công an tỉnh đã phát hiện 7 trường hợp cung cấp thông tin sai sự thật, khai man và giả mạo cháo người làm chứng minh thư nhân dân, ra quyết định xử phạt 16 triệu đồng. Ngoài ra, lực lượng quản lý hành chính và trật tự xã hội còn cử cán bộ làm việc thêm giờ và ngày nghỉ thứ bảy chủ nhật để hoàn thành kiểm tra phúc tra 100% dữ liệu thông tin dân cư trên địa bàn tỉnh, nhằm đảm bảo thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đúng, đủ, sạch, sống, phục vụ công tác cải cách hành chính, góp phần xây dựng chính phủ điện tử, chính phủ số. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Ngày 21 tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với tân Tổng thống Mỹ Joe Biden. Đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ kể từ khi ông Biden nhậm chức hôm 20 tháng 1 vừa qua. Trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ đã bày tỏ hài lòng với việc hai bên đã trao đổi công hàm về việc đạt được nhất trí ra hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới New START. Trong những ngày tới, hai bên sẽ hoàn thiện tất cả các thủ tục cần thiết để đảm bảo hoạt động tốt hơn nữa đối với cơ chế pháp lý quốc tế quan trọng trong việc hạn chế kho vũ khí hạt nhân của mỗi bên. Bên cạnh đó, hai bên đã trao đổi ý kiến về việc Mỹ rút khỏi hiệp ước bầu trời mở, vấn đề duy trì thỏa thuận hạt nhân Iran, vấn đề Ukraine, cũng như sáng kiến của Nga về việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh các nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
Ngày 26 tháng 1, cuộc biểu tình của nông dân đã nổ ra tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ nhằm phản đối cải cách nông nghiệp trong ngày lễ Cộng hòa. Hàng chục ngàn nông dân đã cố thủ ở khu vực ngoại ô thủ đô New Delhi kể từ tháng 11 năm 2020, phản đối luật nông nghiệp mới mà chính phủ cho rằng sẽ giúp tăng thu nhập cho nông dân. Hồi tháng 9 năm 2020, Ấn Độ thông qua luật cho phép nông dân tự do bán nông sản ra thị trường, thay vì chỉ bán cho các chợ đầu mối do nhà nước quản lý. Tuy nhiên, nông dân cho rằng luật này tạo điều kiện cho các công ty lớn thao túng thị trường và mua nông sản với giá rẻ mạt. Trong khi đó, nếu bán nông sản cho chợ đầu mối do nhà nước quản lý thì nông dân sẽ được trợ giá. Các bộ trưởng Ấn Độ đã có 10 vòng đàm phán với nông dân nhưng đến nay vẫn không thể giải quyết được vấn đề.
Ngày 26 tháng 1, phương tiện Mỹ đã bác bỏ nỗ lực của phe Cộng hòa nhằm ngăn chặn phiên xét xử luận tội sắp tới đối với cựu Tổng thống Donald Trump với cáo buộc ông kích động cuộc tấn công nhằm vào đồi Capitol hôm 6 tháng 1. Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Rand Paul đã yêu cầu Thượng viện bỏ phiếu về việc liệu phiên tòa sắp tới của ông Trump có vi phạm hiến pháp Mỹ hay không. Nỗ lực của Rand Paul đã thất bại khi chỉ nhận được 45 phiếu thuận và có tới 55 phiếu chống, tuy nhiên chỉ có 5 thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa về cùng phe với Đảng Dân chủ. Đây là dấu hiệu cho thấy rất có thể ông Trump sẽ được tuyên trắng án, vì phe Dân chủ phải cần thêm tới 17 phiếu của phe Cộng hòa mới có thể kết tội ông Trump về cuộc bạo loạn chết người ngày 6 tháng 1.
Ngày 26 tháng 1, Vương quốc Anh đã chính thức vượt qua mốc 100.000 trường hợp tử vong do COVID-19 kể từ khi đại dịch bùng phát tại nước này vào tháng 3 năm 2020. Theo số liệu y tế do chính phủ Anh công bố ngày 26 tháng 1, quốc gia này có thêm 1.631 ca tử vong trong ngày vì COVID-19, cao thứ 2 từ trước đến nay. Tại buổi họp báo ngày 26 tháng 1, cố vấn trưởng y tế của Anh đã thừa nhận không thể dự đoán số người tử vong do COVID-19 tại Anh sẽ lên tới con số nào, nhưng trong nhiều tuần tới sẽ có thêm nhiều người thiệt mạng trước khi chiến dịch tiêm vaccine phát huy tác dụng. Hiện Anh đang là nước châu Âu đi đầu trong chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19 với gần 4 triệu người đã được tiêm. Tuy nhiên, chiến dịch này có nguy cơ bị đình trệ trong thời gian tới khi các hãng dược Pfizer-BioNTech và AstraZeneca thông báo sẽ giao hàng chậm hơn so với cam kết trước đó.
Tiếp theo là những thông tin mới về tình hình dịch COVID-19 ở khu vực Đông Nam Á. Ngày 26 tháng 1, tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Indonesia đã vượt mức 1 triệu ca sau khi quốc gia này ghi nhận thêm gần 13.100 ca mắc mới. Ngoài ra, trong 24 giờ qua, Indonesia có thêm 336 người tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong lên gần 28.500 trường hợp. Cùng ngày, Bộ Y tế Philippines thông báo thêm 1.173 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại quốc gia này lên hơn 516.000 ca. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã bày tỏ quan ngại khi nước này phát hiện ngày càng nhiều ca nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2 có khả năng lây lan nhanh hơn. Cũng trong ngày 26 tháng 1, Thái Lan ghi nhận 959 ca mắc mới COVID-19. Đây là mức tăng trong ngày cao nhất kể từ khi dịch xuất hiện tại quốc gia này. Cùng thời điểm, Campuchia thông báo thêm 2 ca mắc mới COVID-19 đều là các ca nhập cảnh, nâng tổng số ca bệnh tại quốc gia này lên hơn 640 trường hợp.
Quỹ tiền tệ quốc tế đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu lên 5,5% trong năm nay, tăng 0,3% so với dự báo vào tháng 10 năm ngoái. Quỹ tiền tệ quốc tế dự báo Trung Quốc sẽ đạt tăng trưởng tới 8,1% trong năm nay, Nhật Bản tăng trưởng 3,1%. Dự báo mới nhất cho thấy kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng 5,1%, cao hơn 2 điểm so với dự báo lần trước, dựa trên báo cáo tăng trưởng được ghi nhận vào cuối năm ngoái. Tuy nhiên, IMF cũng cảnh báo về những rủi ro khó lường do biến thể COVID và khả năng có sự chậm trễ trong chiến dịch tiêm vaccine. Quỹ tiền tệ quốc tế kêu gọi các chính phủ tiếp tục chi tiêu để kích cầu và tăng cường hợp tác trong phân phối vaccine.
Thưa quý vị và các bạn, Đại hội 13 của Đảng được tổ chức từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 2 tháng 2 năm 2021 tại thủ đô Hà Nội là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng và của dân tộc, với chủ đề tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phấn đấu đến giữa thế kỷ 21, nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Không chỉ khẳng định được vị thế, vai trò, nhiệm vụ của Đảng và hệ thống chính trị, chủ đề của đại hội còn thể hiện ý chí khát vọng của toàn Đảng, toàn dân tộc về khát vọng mãnh liệt đưa dân tộc Việt Nam trở thành quốc gia hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ và giàu mạnh. Xung quanh về chủ đề đại hội, phóng viên thời sự đã ghi lại một số ý kiến của các tầng lớp nhân dân Yên Bái, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng có nhiệm vụ tổng kết 10 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội, 35 năm đổi mới và 10 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, thành lập nước. Kế thừa những chủ đề của các kỳ đại hội trước, đặc biệt là đại hội 12, chủ đề của đại hội 13 có một số điểm mới đáng chú ý, đó là gắn xây dựng với chỉnh đốn Đảng và bổ sung thành tố hệ thống chính trị và nội dung xây dựng Đảng. Điều này thể hiện Đảng vừa là thành viên vừa là lãnh đạo cao nhất, đồng thời nhấn mạnh vai trò của Đảng trong hệ thống chính trị. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Yên Bái nói.
Đại hội 13 diễn ra thì cán bộ, đảng viên và nhân dân rất quan tâm, đấy, nhất là cái phiên khai mạc ngày hôm qua, đấy, rất quan tâm đến và kỳ vọng rất lớn vào cái sự phát triển của đất nước sau đại hội 13. Thì cái nội dung này về nội dung về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh nó thể hiện bốn cái nội dung lớn, bốn vấn đề lớn là khẳng định rõ cái vị thế, vai trò, nhiệm vụ lãnh đạo quản lý của Đảng và hệ thống chính trị. Thứ hai là những cái kinh nghiệm mà qua cái thực hiện chung 4 khóa 11 khóa 12 đã được Đảng tổng kết và đưa vào thành quan điểm chỉ đạo tại đại hội 13. Và thứ ba là cái nội dung này nó thể hiện rõ là cái Đảng ta đã xác định rõ cái vị trí vai trò của Đảng trong hệ thống chính trị, xác định rõ hơn so với đại hội 13 12. Và thứ tư là xác định rõ cái nhiệm vụ xây dựng và chỉnh đốn Đảng, đổi mới hệ thống chính trị phải hướng tới là trong sạch vững mạnh. Đấy. Thì như vậy từ cái điểm mới đó thì chúng tôi thấy rằng là đại hội 13 của Đảng chắc chắn sẽ thành công tốt đẹp. Đấy. Và cái những kỳ vọng này, này, những mong muốn này của nhân dân đối với đại hội 13 và với Đảng thì chắc chắn sẽ trở thành hiện thực.
Có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn, chủ đề đại hội một lần nữa khẳng định vị thế, vai trò, nhiệm vụ của Đảng và hệ thống chính trị. Điểm mới lần này là gắn xây dựng với chỉnh đốn giữa Đảng và hệ thống chính trị. Do vậy, chủ đề lần này đặt ra yêu cầu tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Ông Nguyễn Văn Tôn, tổ dân phố số 5, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái cho biết.
Chúng tôi rất kỳ vọng vào thế hệ trẻ hiện nay vì Đảng đã đưa ra một cái lứa tuổi, mà cái lứa tuổi trẻ này có đủ đức đủ tài, trong đó có đủ trình độ. Mà trong cái thế hệ hiện tại là chúng ta đang 4.0 thì chúng ta phải nắm bắt được cái công nghệ mới và đưa cái công nghệ mới cùng với toàn dân chúng ta để hiểu biết được và dân chúng ta cùng với Đảng để quyết một lòng chúng ta xây dựng đất nước mình vươn lên.
Những ngày qua, nhân dân khắp nơi trong tỉnh đã dành sự quan tâm đặc biệt tới sự kiện trọng đại của đất nước, nhất là chủ đề đại hội. Bởi ngoài vấn đề xây dựng chỉnh đốn Đảng, một điểm rất mới, quan trọng chưa từng được đề cập trong chủ đề đại hội trước đây là việc bổ sung thêm thành tố khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại để dựng xây đất nước phồn vinh hạnh phúc. Bà Lê Thị Thành, Bí thư chi bộ tổ dân phố số 5 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái vui vẻ nói.
Qua theo dõi, cái chủ đề của đại hội năm nay là xây dựng Đảng trong sạch và vững mạnh. Thế thì trong cái thực hiện của cái người là người dân, tôi mong muốn rằng là nâng cao chất lượng cán bộ, đội ngũ cán bộ, đảng viên và trong các chất lượng sinh hoạt đảng của các chi bộ cơ sở như chúng tôi và phòng chống tham nhũng lãng phí và nâng cao cái sức chiến đấu của đảng. Nhiệm kỳ trước ấy thì đảng đã làm tốt cái nhiệm phòng chống tham nhũng lãng phí. Thế nên chúng tôi mong muốn nhiệm kỳ này làm tốt hơn nữa về cái công tác phòng chống tham nhũng của đảng, xây dựng đảng chính trị trong sạch vững mạnh.
So với các đại hội trước đây, điểm khác biệt rõ rệt là mục tiêu phấn đấu đến giữa thế kỷ 21, nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Như vậy, toàn đảng, toàn dân phải ra sức phấn đấu xây dựng nước ta trở thành một nước công nghiệp hiện đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Việc xác định mục tiêu trở thành nước phát triển sẽ rõ ràng phù hợp. Ông Hà Văn Đoàn, tổ dân phố số 5, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái tâm sự.
Đây là cái mong muốn của cá nhân tôi, nhưng mà toàn dân sau cái đại hội này luôn luôn và còn những vững mạnh và chắc chắn hơn nữa.
Tiếp tục xây dựng.
Và tin tưởng nhân dân tiếp tục coi như là các đường lối của đảng đề ra, nhân dân hoàn toàn hưởng ứng.
Qua theo dõi diễn biến đại hội 13 của đảng những ngày qua, ông Nguyễn Văn Sơn, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy Yên Bình bày tỏ mình rất tâm đắc với chủ đề đại hội lần này, nhất là với cụm từ phấn đấu đến giữa thế kỷ 21, đưa nước ta trở thành nước phát triển. Ông Sơn nói.
Xác định cái mục tiêu nhiệm vụ đó thì báo cáo như chúng tôi thấy rằng là trong cái năm những cái năm vừa qua, đặc biệt là cái nhiệm kỳ đại hội 12 thì đảng ta đã triển khai thực hiện rất nhiều những cái chủ trương, những cái biện pháp rất đúng, từ công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, rồi là phát triển kinh tế xã hội đã và trên cơ sở đó đã gặt hái được những kết quả, những thành tựu là rất khích lệ mà được nhân dân đồng tình ủng hộ và được thế giới ghi nhận. Qua cái quá trình mà theo dõi cũng như là quá trình thực tế sự phát triển của đất nước trong những năm qua thì chúng tôi tin tưởng rằng là cái mục tiêu này thì đảng ta cũng như là đất nước ta sẽ phấn đấu và đạt được cái mục tiêu này. Và qua cái quá trình thực hiện cái nhiệm vụ và cái nghị quyết của năm hai nhiệm kỳ khóa 12 thì với cái sự thắng lợi đó và những kết quả như vậy thì tôi tin tưởng rằng là sẽ được thực hiện tôi đạt được kết quả đó, và đặc biệt là với cái sự lãnh đạo tập trung quyết liệt của Trung ương Đảng, nhất là các đồng chí đứng đầu của Đảng, Nhà nước, Chính phủ cũng như Quốc hội, thì tôi tương tin tưởng rằng là những cái mục tiêu này chúng ta sẽ đạt được.
Chủ đề đại hội 13 của Đảng có sự kế thừa kinh nghiệm, bài học chủ đề của các đại hội trước đây, đồng thời có sự bổ sung phát triển những luận điểm mới phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước và thời đại trong bối cảnh mới. Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Việt Nam nói chung và Yên Bái nói riêng bày tỏ nhiều tâm tư kỳ vọng vào những chủ trương quyết sách, công tác nhân sự của đại hội sẽ góp phần tạo nên những đột phá trong phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân trong nhiệm kỳ mới.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi sa thải huấn luyện viên Frank Lampard, Chelsea đã không mất quá nhiều thời gian để chọn nhà cầm quân tiếp theo. Nhà cầm quân người Đức chỉ mất chưa tới 2 ngày để đàm phán các điều khoản với đội bóng tới từ London. Một tháng trước, Tuchel vừa rời đội bóng thủ đô nước Pháp trong cay đắng khi không thể kiểm soát được các ngôi sao Paris Saint-Germain. Và giờ thì ông đến với đội bóng thủ đô nước Anh với nhiều thách thức phía trước. Tuchel trở thành huấn luyện viên thứ 13 dưới thời chủ tịch Abramovich và nhiệm vụ của ông sẽ rất nặng nề khi vực dậy Chelsea đang trên bờ vực của một mùa giải thất bại, dù được đầu tư không ít hè năm ngoái. Trước mắt, nhà cầm quân người Đức sẽ trải qua lịch thi đấu khá vất vả khi gặp Wolverhampton và Tottenham trong những ngày cuối tháng 1 và đầu tháng 2. Rạng sáng nay, Man City đã có chuyến làm khách đến sân của West Brom. Các học trò của huấn luyện viên Pep Guardiola đã mở tỷ số sớm ngay ở phút thứ 6 nhờ công của Gundogan. Đến phút thứ 20, tỷ số là 2-0 cho đội khách sau pha kết thúc của Cancelo. 10 phút sau, Man City tiếp tục có được bàn thắng và người lập công chính là Gundogan. Vào phút bù giờ thứ 2 của hiệp 1, Mahrez đã giúp đội bóng của huấn luyện viên Guardiola dẫn trước 4-0 sau kiến tạo của Sterling. Sang hiệp 2, khi đồng hồ gần chạm mốc 1 giờ thi đấu, chính Sterling đã ghi tên mình lên bảng tỷ số và Man City vươn lên dẫn 5-0. Sterling đã tham gia trực tiếp vào 10 bàn thắng cho Man City tại giải Ngoại hạng Anh mùa này, trong đó có 6 lần làm tung lưới đối phương. Chung cuộc, Man City giành chiến thắng 5-0 trước West Brom, tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 41 điểm, hơn đội nhì bảng Manchester United 1 điểm. Ở một trận đấu khác, Arsenal đã ngược dòng giành chiến thắng 3-1 trước Southampton nhờ sự tỏa sáng của Bukayo Saka. Pháo thủ sớm phải nhận gáo nước lạnh khi để thua ngay ở phút thứ 3 sau tình huống phối hợp đá phạt góc và dứt điểm đẹp mắt của Armstrong. Chỉ đúng 5 phút sau, Saka đã chọc khe thuận lợi để Pepe dứt điểm chéo góc, mang về bàn gỡ hòa 1 đều. Đến phút 39, Lacazette nỗ lực chuyền bóng để Saka thoát xuống, vượt qua cả thủ thành McCarthy trước khi dễ dàng đưa bóng vào khung thành đã bỏ trống. Sang hiệp 2, Saka lại tiếp tục tỏa sáng khi có đường chuyền dọn gỗ để Lacazette đệm bóng cận thành, nâng tỷ số lên 3-1. Với chiến thắng này, Arsenal vươn lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng với 30 điểm. Chuyển sang diễn biến trận tứ kết Coppa Italia giữa Inter Milan và AC Milan. Sau những nỗ lực, cuối cùng thì AC Milan cũng có được bàn mở tỷ số ở phút 31. Nhân vật chính không ai khác chính là Ibrahimovic với một pha dứt điểm đẳng cấp. Ibra tạo nên lợi thế, rồi cũng chính anh là người khiến AC Milan rơi vào cảnh mất người. Phút 58, tiền đạo người Thụy Điển nhận thẻ vàng thứ 2 và buộc phải rời sân sau pha thiết đầu công với Lukaku. Chỉ còn 10 người trên sân, AC Milan nhanh chóng đánh mất thế trận vào tay Inter Milan. Phút 71, Barella mang về cho Inter một quả đá phạt đền. Từ khoảng cách 11m, Lukaku không bỏ lỡ để đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Phút 90+6, thầy trò huấn luyện viên Conte đã có được điều mình muốn. Eriksen tỏa sáng với một cú đá phạt không thể cản phá, đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước. 2-1 cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Inter Milan giành quyền vào bán kết, gặp đội thắng trong trận đấu giữa Juventus và SPAL.
Thông tin và quảng cáo. Quyền cơ bản của con người là được tiếp cận thực phẩm an toàn. Để bảo vệ sức khỏe người Việt Nam, người sản xuất kinh doanh cần
tuân thủ quy định pháp luật về an toàn thực phẩm,
tăng cường áp dụng thành quả cách mạng 4.0 trong sản xuất nông nghiệp,
sử dụng nguyên liệu, vật liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đúng liều lượng, đúng đối tượng trong sản xuất thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, không an toàn.
Các tổ chức dịch vụ quảng cáo chấp hành nghiêm quy định về quảng cáo thực phẩm.
Các cơ quan chức năng chủ động kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm.
Người tiêu dùng không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Cẩn trọng trước thông tin quảng cáo sai, thổi phồng, quảng cáo thực phẩm như thuốc chữa bệnh.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội, hãy
nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm.
Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế.
Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế.
Nước là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá đối với sự sống của con người. Tuy nhiên, do việc khai thác chưa hợp lý và việc bảo vệ nguồn nước vẫn còn nhiều hạn chế, nên nước đang dần khan hiếm và bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhân loại.
Nguy hiểm hơn, mỗi năm các nhà máy thải ra hàng trăm tỷ mét khối nước chứa các hóa chất độc hại, chưa qua xử lý ra các dòng sông. Điều này khiến các dòng sông bị ô nhiễm trầm trọng, thậm chí nhiều sông hồ trở thành những dòng sông chết.
Cùng với đó, mỗi năm thế giới xả ra gần 4 tỷ tấn rác thải. Các nhà khoa học dự báo đến năm 2050, các đại dương sẽ chứa nhiều rác thải nhựa hơn các loại cá.
Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF, trên thế giới hiện nay có khoảng 2 tỷ người sinh sống ở vùng khan hiếm nước và hơn 2 tỷ người không thể tiếp cận với nguồn nước sạch. Do đó, cuộc sống đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Nguồn nước sạch chính là sự sống của con người. Do đó, người dân cả nước nói chung và nhân dân Yên Bái nói riêng hãy chung tay bảo vệ nguồn nước bằng những hành động thiết thực nhất.
Đó là không xả rác thải ra môi trường, sử dụng nguồn nước sạch hiệu quả, tiết kiệm. Bảo vệ nguồn nước sạch, trách nhiệm của toàn nhân loại. Không có nước sạch, không có sự sống.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 27 ngày 28 tháng 1, khu vực phía Tây trời nhiều mây có mưa, mưa nhỏ rải rác, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng, gió đông bắc cấp 2, trời rét có nơi rét đậm rét hại. Nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 20 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 15 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây có mưa, mưa nhỏ rải rác, sáng sớm có sương mù nhẹ, gió đông bắc cấp 2, trời rét có nơi rét đậm. nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 19 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 15 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, sáng sớm có sương mù nhẹ, gió đông bắc cấp 2 trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 19 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 15 độ.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Chương trình thời sự chiều nay được phát trên tần số 92,1 MHz và phát trực tuyến trên website www.yenbaitv.org.vn. Biên tập viên cùng các phát thanh viên xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.